Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sư Thích Ca Mâu Ni. Cùng tất cả tăng ni Phật tử nam nữ, chúng tôi về thăm ở đây, nhất là lên thấy cái thất còn, chúng tôi có cái cảm giác lúc nào đó đã ở đây làm Phật sự nhiều năm, bây giờ vắng thật là dài, không có cơ hội gặp lại Phật tử để nhắc nhở tu hành, cho nên tôi phát tâm nói một thời pháp để trước hết là gặp Phật tử để thăm, chứ còn không lẽ tôi về bất thành Phật tử lại thăm được thì không biết. Còn tôi thì chắc không có đi thăm Phật tử từng nhà được. Nhân cơ hội giảng để cho quý Phật tử tụ hội về, đó cái điều đầu tiên của tôi á, là để gặp toàn thể Phật tử nam nữ và thăm viếng. Mấy chục năm rồi tôi không có mặt ở đây, hôm nay về gặp lại để thấy rằng cái đạo Phật pháp không có bao giờ mất, có khi lặn, có khi nổi, khi chìm, nhưng rồi Phật pháp vẫn là Phật pháp chứ không có mất. Thì hôm nay chúng tôi về đây thấy quý Phật tử đến đông đảo, tôi rất hoan hỷ. Nếu ngày xưa mỗi lần giảng có 100 Phật tử, ngày nay nếu tôi tới báo với Phật tử sẽ giảng còn chừng 20-30 thì đó là cái đáng buồn, vì cái tiêu mòn đạo đức lần lần. Rồi hôm nay tôi về giảng thấy Phật tử lại đông hơn, thì đó là cái niềm vui của tôi. Tuy rằng vắng bóng ở đây, nhưng cái tinh thần Phật tử trước sau như một, không có thay đổi, mà lại còn có những người phát tâm mạnh lên nữa, thì đó là cái tôi rất mừng. Để hôm nay tôi nói chuyện với cái đề tài là Phật pháp tại thế gian. Nguyên câu chữ Hán nè: Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khát tợ tầm thô giác. Nghĩa là Phật pháp ở ngay trên thế gian này, nếu rời thế gian mà tìm Phật pháp, chẳng khác nào như tìm sừng con thỏ, không bao giờ có. Cho nên chúng ta hiểu tu không phải đi lên trên non, trên núi, hay là ra chỗ nào rừng sâu được ngồi tu mới thực là tu. Ngay trong chỗ tất cả người đều sinh hoạt bình thường mà chúng ta tu được á, thì cái đó mới thực tu. Tại sao vậy? Bởi vì tu là khi nào có sự va chạm rồi mới thấy cái đạo đức của mình. Quý Phật tử nhớ, mình không có ai mắng nhiếc mình, làm sao mình tu được hạnh nhẫn nhục, phải không? Nếu tôi tập tu nhẫn nhục mà không ai rầy mắng mà hết, thì có, làm sao mình tu? Có những người ngang bướng, họ nói bậy, họ mắng mình, mà mình vẫn nhẫn được, thì đó là cái cơ hội tu nhẫn nhục. Ngoài ra những cái trường hợp khác cũng vậy, đối diện với cuộc đời, đối diện với mọi người, chúng ta mới thấy cái ẩn nhẫn của chúng ta, hay chúng ta mới thấy cái tinh thần giác ngộ của chúng ta. Cho nên nói rằng Phật pháp tại thế gian, nghe rời thế gian tiền giác ngộ không có. Tại sao? Bởi vì quý Phật tử thấy Phật nói chúng sanh là khổ, mà cái khổ đó ở đâu? Ở ngay trên thế gian này. Mà nếu chúng ta lúc nào cũng tưởng ở thế gian là vui á, thì có muốn tu không? Do mình thấy được cảnh khổ của người thế gian rồi mình mới phát tâm tu. Đó là một con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy rõ ràng. Như vậy thì Phật pháp không phải là cái việc ở trên trời trên mây, mà ở ngay trên thế gian này. Muốn tu theo đạo Phật, chúng ta phải nhìn thẳng con người chung quanh chúng ta để mà tu. Bởi vì quý vị nhớ, Phật là gì? Là giác ngộ. Mà muốn giác ngộ thì sao? Thí dụ như mình sống bình thường, an vui, mọi thứ đều đúng như sở thích, thì lúc đó mình có giác ngộ được không? Mà khi mình ngã ra bệnh nạn, thì lúc đó có giác không? Thấy rõ ràng cõi đời là khổ. Chứ nếu mà mình cứ khỏe mạnh, vui tươi, sung túc quá thì không thấy khổ. Mà không thấy khổ mà nghe kinh Phật nói chúng sinh là khổ thì mình không tin. Chính trong khi mình gặp cái cảnh khổ đó, rồi nhìn lại, nghe lại những lời Phật dạy, mình mới thấm thía, biết đời là khổ rồi thì mình mới cố gắng mình tu. Cho nên đời vui thì muốn tu không? Như mấy chú thanh niên mà có tiền ăn chơi đó, có muốn tu không? Chỉ khi nào thất bại, chỉ khi nào khổ đau, lúc đó là cái cơ hội tốt để mình phát tâm mình tu. Cho nên biết được đạo lý chân chính không phải tìm ở đâu xa, mà ngay trên thế gian này. Nếu mà chúng ta từ thuở bé đến già không đau ốm gì thì chắc chúng ta hăng hái lắm, xông pha lắm ở trong cuộc đời. Nhưng mà giả sử tới 30-40 cái ngã ra bệnh trầm trọng, thấy cái chết gần tới, giật mình, thì đó mới khi hết bệnh cái mới biết để mà tu. Thấy cái chết nó kề cận, còn gì nữa mà ham cuộc đời. Như vậy thì tất cả cái điều mà chúng ta thực hiện được trong đạo đức đó, đều trải qua cái đau khổ chúng ta mới thể hiện được. Vì vậy mà Phật pháp luôn luôn nhắc chúng ta thế gian là khổ. Nếu mà chúng ta gặp cái vui hoài, cái nghĩ rằng chắc Phật nó không trúng, phải không? Nghĩa là Phật nó khổ mà sao mình thấy vui. Nhưng mà rồi có qua một trận đau và có những cái thất bại gì đó, chừng đó mình thấy thế gian là khổ, mới thấy Phật nói là chân lý. Như vậy thì tất cả chúng ta có mặt trên cõi trần này, cái vui có mà cái khổ buồn cũng có, không bao giờ chỉ một mặt thôi. Quý vị khoảng chừng 50 tuổi kiểm lại cuộc đời, vui hết hay là có khổ? Có không? Có, chứ nó khó không, nó không. Từ trẻ mà tới khoảng 50 tuổi, có lần nào thấy khổ không? Có. Bởi vì cái khổ nó tới, nó không tha ai hết á. Ví dụ như ngã bệnh có khổ không? Mà từ nhỏ tới 40-50 tuổi làm gì khỏi bệnh. Rồi có những cái trục trặc bị người chung quanh chê cười hay là mắng nhiếc mình, khổ không? Khổ. cho nên nhiều thứ khổ lắm. Rồi có những cái điều làm trái ý cha mẹ rầy la có khổ không? Cũng khổ nữa. Thì như vậy chúng ta có dẫy đầy cái khổ chung quanh mình, mà muốn tu á thì chính căn cứ trên cái khổ đó mà tu. Thí dụ như chúng ta bị cha mẹ rầy là không có siêng năng, không có làm việc tích cực để cho sự nghiệp nó không có được sung túc, không có khá giả, thì khi bị rầy đó thì chúng ta thấy khổ. Mà nhờ cái biết khổ đó nên chúng ta ráng làm, ráng làm rồi nó sẽ được khá hơn. Thì như vậy nhờ cái khổ nó kích thích mà chúng ta cố gắng vươn lên.